chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh podcast của Thụy Nhi. Mình rất vui khi các bạn dành thời gian ghé thăm kênh podcast của mình. Hy vọng những từ khóa trong các tờ kinh của cuốn sách Bí mật Phan Thiên Ân, người giàu nhất thế giới của tiến sĩ Alan Phan sẽ giúp bạn thay đổi được những thói quen cũ, hình thành được những thói quen mới, giúp bạn có một cuộc sống ngày một tốt hơn. Ngày hôm nay, nếu đã là một nô lệ, tôi sẽ là nô lệ của những thói quen tốt. Xin mời các bạn lắng nghe tờ kinh số 1 nhé. Tác giả vô danh, sách Bí mật của Phan Thiên Ân, người giàu nhất thế giới. Tờ kinh số 1: Thành công là một hành trình, không phải là mục đích đến. Ngày hôm nay, tôi bắt đầu một cuộc đời mới. Ngày hôm nay, tôi lột bỏ lớp da sình sùi ngày cũ, đã bị quá nhiều vết sẹo của thương tích từ những thất bại và nghèo hèn. Ngày hôm nay, tôi hồi sinh trong một vườn cây trái sung mãn với những hoa quả cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay, tôi sẽ hái lấy những quả nho ngon ngọt của sự khôn ngoan từ những cành cao nhất. Đây là những thành quả mà bao cao nhân đã lo trồng trọt từ nhiều thế hệ tiếp nối. Ngày hôm nay, tôi sẽ hưởng thụ toàn vẹn cái thơm ngon của những chùm nho này. Rồi, với tất cả cẩn trọng, tôi sẽ để những hạt giống nảy mầm tự đáy tâm hồn, và một đời mới sẽ đâm chồi nảy mộng. Sự nghiệp mà tôi đã lựa chọn chứa đầy những cơ hội, nhưng cũng sẽ đầy những thất vọng và thất bại. Thân xác của những kẻ đã thua cuộc đầy như một kim tự tháp thật cao, đã tạo thành một bóng tối luôn luôn đe dọa. Nhưng tôi sẽ không là một kẻ thua cuộc trong đám người đó, vì trong tay tôi đã có một bản đồ rõ ràng. Nó sẽ giúp tay lái của thuyền tôi vượt qua những sóng nước hiểm nghèo và đưa tôi tới một bến bờ mà chỉ ngày hôm qua tôi vẫn chưa dám mơ ước. Tôi sẽ không bao giờ mặc cả thêm nữa với sự thất bại. Thiên nhiên không bao giờ muốn đầy đọa thân xác tôi. Thiên nhiên cũng không có ý định gây cho đời sống tôi những thất vọng. Trong quá khứ, tôi đã chấp nhận đau đớn như chấp nhận thất bại. Kể từ nay, tôi sẽ loại bỏ chúng như loại bỏ những bóng tối đã vây quanh. Tôi sẽ đón nhận những sự khôn ngoan của những cao nhân, của những điều kinh dạy bảo, như đón nhận tia nắng mặt trời rực rỡ của thịnh vượng, quyền lực và hạnh phúc, để đưa tôi đến một giấc mộng thiên đường tôi hằng mơ ước. Thời gian sẽ lần lượt dạy dỗ tất cả khôn ngoan cho kẻ nào bất tử, nhưng tôi không có cái may mắn để sống ngàn đời. Nhưng ở một bình diện khác, trong cái thời gian hạn hẹp của đời sống, tôi phải tinh thông nghệ thuật của kiên nhẫn, vì thiên nhiên không bao giờ vội vã. Để tạo một củ nhân sâm, cái gốc rễ của cây phải sống cả trăm năm, trong khi đó cây hành hương chỉ cần 9 tuần. Tôi đã sống cuộc đời của một cây hành, nó làm tôi bất mãn. Bây giờ tôi phải sống đời của củ nhân sâm, và thời gian sẽ tạo tôi thành một người giàu nhất thế giới. Nhưng tôi phải bắt đầu như thế nào? Tôi không có kiến thức cũng như kinh nghiệm để đạt được mục tiêu. Và trong quá khứ, tôi đã quờ quạng trong ngu dốt và đã vấp ngã trong những tủi thân liên tục. Câu trả lời rất giản dị: tôi bắt đầu hành trình với hành lý thật nhẹ, không vướng bệnh với những kiến thức không cần thiết, và không bị trì trệ với những kinh nghiệm thừa thải. Thiên nhiên đã cung cấp cho tôi một bản năng và khối óc đầy đủ hơn tất cả mọi loại sinh vật, và kinh nghiệm được đánh giá quá cao bởi những niên lão không thành công gì trong đời họ. Trong thực tế, sự dạy dỗ của kinh nghiệm thường được trả giá bằng những năm dài của đấu tranh, nên đến khi bài học thu nhập được thì giá trị sử dụng cũng bị rút ngắn. Và cuối cùng, kinh nghiệm chỉ là một lợi ích thừa thải trên nấm mồ những kẻ vừa học. Trong thực tế, sự dạy dỗ của kinh nghiệm thường được trả giá bằng những năm dài của đấu tranh, nên đến khi bài học thu nhập được thì giá trị khi sử dụng cũng bị rút ngắn. Và cuối cùng, kinh nghiệm chỉ là một ít lợi thừa thải trên những nấm mồ của kẻ vừa học. Thêm vào đó, kinh nghiệm giống như thời trang. Một hành động đem đến thành công ngày hôm nay sẽ không còn hữu hiệu hay vô dụng trong bối cảnh ngày mai. Chỉ có những nguyên lý là tồn tại. Và ngày hôm nay, tôi đã nắm được những nguyên lý chứa đựng trong những tờ kinh. Thực ra, chúng sẽ giúp tôi tránh bỏ được những sự sai trái thất bại hơn là tạo được sự thành công. Bởi thành công chỉ nằm trong trí tưởng tượng của từng người. Trong cả ngàn cao nhân, không có ai có định nghĩa giống nhau về chữ thành công. Nhưng mọi người đều đồng ý về sự thất bại. Thất bại là sự thua cuộc trước khi đạt đến mục tiêu của đời sống, và bất kể mục tiêu đó là gì. Hãy nhớ điều quan trọng, cái khác biệt duy nhất của người thất bại và kẻ thành công là sự khác biệt trong những thói quen của họ. Những thói quen tốt là chìa khóa của mọi thành công, những thói quen xấu là cánh cửa đóng kín của thất bại. Do đó, điều luật đầu tiên tôi phải nghiêm trọng thi hành trước mọi nguyên lý khác là tôi sẽ tập những thói quen tốt và trở thành nô lệ của chúng. Thuở nhỏ, tôi là một nô lệ của bản năng. Lớn lên, tôi là một nô lệ của thói quen. Tôi để mặc ý chí của tôi trôi nổi không ràng buộc. Và qua năm tháng, tôi tích tụ những thói quen xấu, dẫn dắt tôi đi vào con đường hèn mọn gập ghềnh. Hành động của tôi bị chi phối bởi phản ứng từ những xúc cảm nhất thời như tham lam, thành kiến, sợ hãi, gièm pha, thèm muốn, say mê, rồi tất cả cấu tạo thành một thói quen xấu xa. Ngày hôm nay, nếu đã là một nô lệ, tôi sẽ là nô lệ của những thói quen tốt. Những thói quen xấu của ngày cũ phải được chôn vùi thật sâu, và trên những luống cày mới, những thói quen tốt sẽ nảy mầm. Tôi sẽ tập những thói quen tốt và trở thành nô lệ của chúng. Tôi phải làm sao để đạt được mục đích này? Mỗi tờ kinh tiếp theo sau đây đều chứa đựng một nguyên lý giúp tôi xua đuổi một thói quen xấu và thay nó bằng một thói quen tốt. Định luật thiên nhiên dạy rằng chỉ có một thói quen mới có thể thay thế được một thói quen cũ. Do đó, tôi phải tự kỷ và nhất quyết tạo một thói quen đầu tiên như sau. Tôi sẽ đọc và nghiền ngẫm mỗi tờ kinh liên tục trong 30 ngày như phương thức ghi sau. Trước hết, tôi sẽ đọc tờ kinh này khi vừa thức dậy mỗi sáng, đọc trong im lặng. Sau khi ăn trưa, tôi sẽ đọc một lần nữa, cũng trong im lặng. Rồi trước khi đi ngủ, mỗi đêm, tôi sẽ đọc lớn lên tất cả mọi dòng chữ trong tờ kinh này. Tôi sẽ đọc như vậy trong 30 ngày, đọc cho đến khi việc đọc kinh 3 lần mỗi ngày trở thành một thói quen. Sau 30 ngày này, tôi mới đọc tiếp tờ kinh số 2 và cũng sẽ đọc nó trong 30 ngày. Tôi sẽ đọc mỗi tờ kinh liên tục trong 30 ngày và sẽ mất 300 ngày trước khi đọc hết 10 tờ kinh. Cái thói quen này sẽ giúp tôi được những gì? 10 tờ kinh này chứa đựng tất cả những nguyên lý định luật của sự thành công. Mỗi lần đọc là mỗi lần tôi ghi khắc vào tận tâm thức, từ khối óc đến con tim, từ bản năng đến giấc mơ, những dòng chữ của một thói quen mới. Tiềm thức là một vũ trụ tôi không bao giờ thấu hiểu, nhưng nó lại chứa đựng những quyền lực ảnh hưởng thật to lớn đến hành động của tôi. Do đó, tôi cần một thói quen liên tục 30 ngày. Những dòng kinh này mới thấm sâu vào tiềm thức. Tiềm thức càng hấp thụ những dòng chữ, tôi càng thấy gia tăng sinh lực mỗi ngày khi thức dậy. Sức khỏe, lòng yêu đời, yêu người, sinh thú và đảm lược sẽ đẩy tôi lên đường mỗi ngày, chiến thắng mọi sợ hãi vẫn tiềm tàng trong quá khứ. Tôi sẽ hạnh phúc nhìn tia nắng mỗi ngày, tin tưởng rằng tất cả giấc mộng rồi sẽ thành sự thật. Sự cao cả sẽ chiếm ngự và xua đuổi cái nghèo hèn, biến động và đau tủi. Lần đầu, tôi sẽ phản ứng như lời kinh dạy bảo, trong tất cả mọi tình thế xuôi ngược. Những phản ứng này càng ngày càng dễ dàng, bởi vì trăm hay không bằng tay quen. Từ đó, một thói quen tốt sẽ bắt đầu mọc rễ. Khi một hành động thành thói quen, tôi sẽ thực hiện thật thiện nghệ. Càng thiện nghệ, càng thích thú, càng gia tăng hành động. Tất cả là một chuỗi phản ứng dây chuyền. Hành động đó sẽ thành thói quen, và tôi sẽ trở thành nô lệ thói quen tốt ấy. Ngày hôm nay, tôi sẽ bắt đầu một cuộc đời mới. Tôi phải giữ một lời thề là không gì ngăn trở được sự tăng trưởng của cuộc đời này. Tôi sẽ không vứt bỏ đi một ngày nào. Tôi sẽ đọc kinh liên tục. Tôi hiểu rằng một ngày vứt bỏ là một ngày không còn tìm lại hay thay thế. Tôi sẽ không và nhất định không gián đoạn cái thói quen đọc kinh này. Cái thời gian để đọc một tờ kinh chỉ có 10-15 phút, một cái giá quá nhỏ để trả cho hạnh phúc và thành công phải đến. Tôi sẽ đọc và nghiền ngẫm ý nghĩa của mỗi dòng kinh. Dù dòng chữ có đơn giản, tôi sẽ đọc tất cả nghiêm trọng của mọi tâm trí. Cả ngàn trái nho mới cất được một ly rượu nhỏ, cả ngàn vỏ nho và xác nho phải được gạn lọc để có một chút rượu. Cả ngàn cái khôn ngoan của cao nhân nhiều thế hệ đã được gạn lọc để có một tờ kinh. Tôi sẽ đọc như tôi đã kính cẩn uống một ly rượu nho, không một giọt nào sẽ đổ ra. Cái mầm của thành công đã được tôi uống trọn vẹn và đang nằm trong tiềm thức. Ngày hôm nay, lớp da cũ của tôi đã trở thành cát bụi. Tôi ngẩng mặt cao, bước đi những bước mạnh của kẻ chiến thắng. Dù không ai biết, ngày hôm nay tôi đã trở thành một con người mới với một cuộc đời mới. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Các bạn nhớ follow, đăng ký kênh podcast của Thụy Nhi để tiếp tục theo dõi những chia sẻ tiếp theo về tờ kinh số 2 trích trong cuốn sách Bí mật Phan Thiên Ân, Người giàu nhất thế giới của tiến sĩ Alan Phan. Tôi xin đón chào ngày hôm nay bằng yêu thương từ tận đáy tim. Mình hy vọng rằng bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị trên kênh podcast của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 7 giờ sáng thứ 7 hàng tuần trên kênh podcast của Thụy Nhi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.